Chương trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Lê Phương và Trà Duyên xin kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Lê Phương xin kính chúc quý thầy cô và tất cả các bạn có một ngày làm việc và học tập hiệu quả. Hôm nay là thứ ba, ngày 10 tháng 10 năm 2017. Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh được thực hiện bởi câu lạc bộ truyền thông gồm những nội dung chính sau: khám và tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Chuyên mục văn hóa ẩm thực, thưởng thức món bánh tằm mì, chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường, và cuối cùng là bản tin thông báo. Xin kính mời quý thầy cô và tất cả các bạn cùng lắng nghe. Khám và tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Ngày 19 và 20 tháng 10, trường Đại học Trà Vinh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức khám và tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Theo thông tin từ phòng khám đa khoa của trường, đợt khám lần này dự kiến sẽ có 200 phụ nữ có độ tuổi từ 45 trở lên, ưu tiên hộ nghèo, gia đình chính sách được khám và tầm soát ung thư miễn phí. Các kỹ thuật khám gồm tầm soát ung thư miễn phí bằng kỹ thuật cận lâm sàng, siêu âm và chụp nhũ ảnh. Lịch khám diễn ra trong 2 ngày 19 và 20 tháng 10, địa điểm khám tại phòng khám đa khoa trường Đại học Trà Vinh. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh, địa chỉ 12A Lê Lợi, khóm 4, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại 02943 854 843.
Ôi, đói bụng quá đi.
Hãy đến với nhà hàng văn hóa ẩm thực.
Đến với nhà hàng văn hóa ẩm thực để làm gì?
Bạn có biết có những đặc sản vùng miền,
cái món ăn vặt đang hot trong giới trẻ,
những món ăn nổi tiếng trong và ngoài nước,
bạn là người yêu thích nấu ăn,
hay bạn là người thích tìm hiểu văn hóa ẩm thực Việt?
Tất cả sẽ có trong chương trình Văn hóa ẩm thực.
Văn hóa ẩm thực, nơi ẩm thực được lên ngôi.
Cùng tìm hiểu về lịch sử, công thức chế biến, hương vị của các món ăn,
kích thích vị giác, thật đã và thật cool.
Ngay bây giờ là
Văn hóa ẩm thực.
Văn hóa ẩm thực lên ngôi. Trà Duyên mến chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyên mục Văn hóa ẩm thực. Tuần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một loại bánh khá là quen thuộc đối với người dân Trà Vinh nói chung và miền Tây Nam Bộ nói riêng, đó là bánh tằm mì, một món ăn rất là dân dã nhưng đầy mê hoặc thực khách mỗi khi đến đây. Wow, hẳn là bánh tằm mì này có một sức hút rất là mãnh liệt về hương vị lẫn vị ngon của nó đây. Vậy chúng ta còn chần chờ gì mà không cùng nhau tìm hiểu chứ? Lạ miệng với bánh tằm mì ở miền Tây Nam Bộ. Bên cạnh những món ăn quen thuộc có xuất xứ từ gạo như là bánh xèo, bánh khọt hoặc là bánh mặn, người dân miền Tây Nam Bộ còn sáng tạo ra một món bánh tằm bì với sợi bánh tằm to mềm, bì thì cắt nhuyễn ăn cùng với thịt heo xào hay là gạo sống, đặc biệt là nước cốt dừa béo ngọt ở bên trên. Vật liệu quan trọng nhất của món ăn này chính là sợi bánh tằm vừa mềm lại vừa dai. Để có sợi bánh tằm như thế, người miền Tây đã tạo ra cách pha bột theo công thức của riêng mình. Bột để làm bánh tằm phải là bột được làm từ gạo ngon, ngâm qua đêm rồi đem xoay với nước muối pha loãng, sau đó được ngâm tiếp thêm 2 đêm nữa. Sau khi ngâm bột là đến giai đoạn khuấy hồ bột. Đây là một giai đoạn rất quan trọng. Nếu khuấy quá cứng thì bánh tằm sẽ dễ gãy, bánh không dẻo và dai. Nếu chúng ta khuấy quá mềm thì bánh sẽ bị dính và không tách rời. Kế đến chính là thịt heo. Thịt heo thì chúng ta phải chọn loại thịt mềm, sau đó đem luộc rồi mang cắt nhỏ, trộn với bì và nêm thêm một tí gia vị. Món bánh tằm bì lạ miệng là nhờ nước cốt dừa. Nhiều người lúc đầu ngạc nhiên hỏi, tại sao bánh tằm bì lại được ăn với thịt, có cả bì chan một tí nước mắm tỏi ớt, lại được suối thêm một nước cốt dừa bên trên. Nhưng khi đã ăn một lần thì thực khách lại đâm ra nghiện luôn cái món ăn dân dã này. Tưởng chừng đơn giản nhưng lại có sức hút rất kỳ lạ như thế này. Để làm nước cốt dừa thì cả một kỳ công. Nước cốt dừa được thắng cho cạn dần, nêm một tí muối, một tí đường cùng bột gạo để tạo độ sánh vừa phải khi ăn. Khi ăn thì vị béo ngọt của nước cốt dừa bên trên quyện với vị mặn của thịt lẫn bì, nước mắm phía dưới tạo nên mùi vị rất khó quên cho những ai lần đầu thưởng thức món này. Ăn kèm bánh tằm nhất thiết phải có rau sống, loại rau quen thuộc có mặt ở khắp các món ăn của miền Tây. Thêm một ít đậu phộng, dưa cải chua ngọt. Khi ăn hết đĩa, bạn có thể húp thêm cả phần nước mắm lẫn nước cốt dừa còn lại. Như thế mới đúng là đã nếm qua món bánh tằm bì của người dân miền Tây Nam Bộ. Bánh tằm bì thì thường có ở các tỉnh ở cuối miền Tây, nằm về cực nam của Tổ quốc như là Trà Vinh quê ta, Bạc Liêu, Cần Thơ hay là Cà Mau. Mùi vị của món bánh tằm bì mang đậm hương vị khó lẫn vào đâu được của mảnh đất miền Nam trù phú, hoa quả thơm ngon ở nơi này. Và nhất định các bạn phải ăn thử một lần cho biết đó. Và đến đây Dương xin nói lời chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau nha.
Lê Phương xin kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Chào mừng quý thầy cô và tất cả các bạn đến với chuyên mục Bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường. Và tuần này Lê Phương xin giới thiệu đến quý thầy cô và tất cả các bạn bài viết quan tâm bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số. Việt Nam đã cùng với 189 quốc gia trên thế giới ký tuyên bố phát triển thiên niên kỷ gồm 8 mục tiêu, trong đó có mục tiêu về phát triển bền vững sau năm 2015. Để thực hiện thành công mục tiêu này, thì một trong những chỉ tiêu quan trọng là phải bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số. Phụ dân tộc thiểu số và cơ quan của Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ vừa tiến hành phối hợp rà soát đánh giá, phân tích các chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số từ các quan điểm của chuẩn mực quốc tế về nhân quyền. Việc rà soát đánh giá phân tích được thực hiện trên 5 nhóm vấn đề: giáo dục, bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ dân tộc thiểu số, y tế, bình đẳng giới trong gia đình, chứng nhận quyền sử dụng đất cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Một số nội dung đáng chú ý từ kết quả nghiên cứu. Thứ nhất, đối với vấn đề giáo dục, trẻ em nữ dân tộc thiểu số bỏ học nhiều hơn trẻ em nam ở cấp tiểu học và trung học cơ sở. Phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số có mức độ biết chữ thấp hơn. Nguyên nhân của tình trạng này là do kết cấu hạ tầng như thiếu nước, thiếu nhà vệ sinh, điều kiện vệ sinh ở trường học kém, trong khi đây lại là những điều hết sức cần thiết với trẻ em gái. Nạn tảo hôn buộc trẻ em gái phải bỏ học, hoàn cảnh gia đình nghèo khó cùng quan niệm trẻ em gái phải hy sinh giáo dục vì lợi ích của gia đình, việc tiếp cận giáo dục dựa trên ngôn ngữ mẹ đẻ dành cho các nhóm dân tộc thiểu số bị hạn chế, góp phần gia tăng tỷ lệ bỏ học. Thứ hai, về vấn đề bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ dân tộc thiểu số, trẻ em gái có nguy cơ cao hơn trước bạo lực trên cơ sở giới và hôn nhân trẻ em hoặc hôn nhân ép buộc. Nguyên nhân do quan niệm truyền thống về sự phụ thuộc của người phụ nữ vẫn còn tồn tại trong nhiều nhóm dân tộc thiểu số. Theo kết quả điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2015, tỷ lệ tảo hôn vùng dân tộc thiểu số nước ta là 26,6%. Thứ ba, về vấn đề chăm sóc y tế, nhìn chung các trạm xá cấp xã và mạng lưới y tế làng hạn chế về năng lực trong đáp ứng nhu cầu của phụ nữ dân tộc thiểu số. Ở Việt Nam, chỉ có 33% phụ nữ dân tộc thiểu số có thai đi khám thai 4 lần hoặc hơn trong giai đoạn năm 2013-2014, trong khi tỷ lệ này ở người Kinh hoặc người Hoa là 82%, và chỉ có 67% phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con tại cơ sở y tế, so với 99% đối với phụ nữ dân tộc Kinh Hoa. Thứ tư, về vấn đề bình đẳng giới trong gia đình, đã có những tiến bộ trong lĩnh vực này, tuy nhiên không đồng đều trong các nhóm dân số ở Việt Nam. Nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số không được hưởng lợi từ những biện pháp bảo vệ tư pháp trước bất bình đẳng và phân biệt đối xử giới. Dù vấn đề này đã được ghi nhận trong hiến pháp, luật bình đẳng giới, luật hôn nhân gia đình và bộ luật dân sự. Điều này một phần là do những định kiến hành vi xã hội đưa người phụ nữ vào vị trí phụ thuộc trong gia đình. Đàn ông được coi là chủ nhà và là người ra quyết định chính, nên người phụ nữ không được tiếp cận bình đẳng các nguồn lực và không có vị trí bình đẳng trong gia đình và xã hội. Thứ năm, về vấn đề chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo nghiên cứu, hiến pháp công nhận quyền sử dụng đất cho mọi công dân và không phân biệt giới. Điều 98 luật đất đai năm 2013 quy định chứng nhận quyền sử dụng đất cần cấp cho cả chồng và vợ. Điều khoản này nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong việc tiếp cận các nguồn lực xã hội như nhau và người phụ nữ có quyền bình đẳng với đất đai. Trên thực tế, mặc dù có tên trong chứng nhận sử dụng đất, nhưng nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số vẫn gặp phải những rào cản hưởng các quyền theo luật định của mình. Đó là không được tiếp cận tư pháp để khẳng định quyền sử dụng đất, bao gồm cả việc thiếu nhận thức về quyền hợp pháp của người phụ nữ có tên trong chứng nhận sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở, không để phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số bị bỏ lại phía sau. Năm 2000, Việt Nam cùng với 189 quốc gia trên thế giới đã ký tuyên bố phát triển thiên niên kỷ, nhưng thực tế đối với các địa bàn và các dân tộc cho thấy Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức để thực hiện được cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau. Và với số lượng chiếm sắp xỉ 50% tổng số người dân tộc thiểu số, thì trẻ em gái và phụ nữ phải được tạo điều kiện để phát triển. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy phụ nữ và trẻ em gái thuộc các nhóm dân tộc thiểu số, chủng tộc hoặc tín ngưỡng, nhóm dễ bị tổn thương dưới cái bóng văn hóa và chuẩn mực xã hội, thường ít được tiếp cận hơn tới giáo dục, nguồn lực, việc làm và dịch vụ y tế, và Việt Nam cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Và đến đây thì chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường của tuần này xin được phép khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau nhé. Báo về thời gian đưa vào sử dụng tòa nhà B2. Căn cứ vào tình hình thực tế công tác cải tạo tòa nhà B2, ban giám hiệu thông báo đến các phòng khoa, trung tâm trực thuộc trường về thời gian đưa vào sử dụng tòa nhà B2 cụ thể như sau. Thời gian đưa vào sử dụng bắt đầu từ ngày 2 tháng 1 năm 2018. Phòng quản trị thiết bị chịu trách nhiệm bố trí lại đầy đủ các phương tiện phục vụ cho công tác giảng dạy tại tòa nhà B2 trước ngày 31 tháng 12 năm 2017. Ban giám hiệu thông báo đến các phòng khoa, trung tâm trực thuộc trường biết để có kế hoạch khai thác sử dụng. Yeah. Và sau đây xin mời tất cả các bạn cùng đến với 2 phút giới thiệu thông tin sản phẩm và dịch vụ sinh viên. Và sau đây xin mời tất cả các bạn cùng đến với 2 phút giới thiệu thông tin sản phẩm và dịch vụ sinh viên.
Có 3 điều để tạo nên sức hút của người đàn ông. Thứ nhất, chủ động. Thứ hai, giải quyết tất cả nhu cầu của phụ nữ. Thứ ba, phải làm cho phụ nữ cảm thấy trọn vẹn.
Anh nói thì hay lắm. Vậy còn nhu cầu đăng ký 4G của em, anh giải quyết sao?
Anh sợ con người em rồi đó. Tại sao nhất định phải là 4G khi anh thấy 3G vẫn ổn còn gì?
Em có lý do riêng của em mà.
Lý do? Lý do cái gì? Anh chỉ thấy em suốt ngày mè nheo, nhõng nhẽo, mãi không trưởng thành mà thôi.
Anh có biết là đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel chỉ 90.000 đồng, có ngay 2GB tốc độ cao không giới hạn lưu lượng sử dụng, nhanh hơn và rẻ hơn 2 lần so với 3G không?
Wow, sao em không nói sớm?
Để làm gì? Nãy anh chém gió giỏi lắm mà.
Nói sớm thì anh cũng đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel cho anh luôn chứ làm chi.
Vậy mình soạn Mi Max 4G gửi 191.
Mi Max 4G, giá rẻ, sống khỏe. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Của trường đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư phòng thư âm đầu hồi giảng đường 1 khu 1 trường đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.